Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 7 tháng 9.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 20 và hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 18.
Thông tin về vụ việc Hàn Quốc bắt giữ hai tiếp viên hãng hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa.
Từ ngày 15 tháng 9, cảnh sát giao thông tuần tra sẽ được phép dừng xe kiểm soát trong 4 trường hợp cụ thể.
Quốc gia thứ 5 đổ bộ thành công tàu thám hiểm lên mặt trăng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước đã dự hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 20 và hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 18. Hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 20 đề cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thiết lập năm 2022, coi đây là dấu mốc trong lịch sử quan hệ song phương. Hội nghị đã thông qua các tuyên bố chung về hợp tác biển và tăng cường an ninh lương thực trong thời kỳ khủng hoảng, thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực như Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, xung đột tại Ukraine.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng với nỗ lực của hai bên, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Ấn Độ đầy tiềm năng và hứa hẹn phát triển bứt phá trong thời gian tới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị tăng cường hơn nữa kết nối về kinh tế và thương mại, triển khai hiệu quả IEFTA, phát huy các thế mạnh bổ trợ cho nhau, đẩy mạnh giao thương, đầu tư, kết nối, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng, tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.
Nhấn mạnh kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên dành nguồn lực thích đáng hơn để sớm hoàn tất các dự án đường cao tốc kết nối Ấn Độ với ASEAN, mong muốn mở rộng tới Việt Nam và lan tỏa khắp ASEAN, cả về đường bộ, hàng hải và hàng không. Đồng thời cần đẩy nhanh kết nối và hợp tác chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho ứng dụng thành quả đổi mới sáng tạo gắn liền với cuộc sống người dân, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ hai bên.
Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gặp trao đổi với Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Liên quan đến thông tin từ báo chí Hàn Quốc đưa tin ban đầu về vụ việc bắt giữ hai tiếp viên hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa, sáng ngày 7 tháng 9, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc này và sớm có báo cáo. Trước đó, vào ngày 6 tháng 9, Sở Cảnh sát Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ hai trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy.
Hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won tương đương với 5,8 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023 với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won, từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8 năm 2023, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,6% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao là 42,45%, thì tỷ lệ này đã tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu đạt trên 95% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của cả năm 2023.
Theo thông tư số 32 mới của Bộ Công an, kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây, cảnh sát giao thông tuần tra sẽ được phép dừng xe kiểm soát trong 4 trường hợp, cụ thể như sau. Một là trực tiếp phát hiện hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Hai là thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát xe cộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Ba là có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Và bốn là có tin báo phản ánh kiến nghị tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến người dân dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đáng chú ý, sửa đổi trọng tâm nhất nằm ở quy định về xe khách hợp đồng và xe du lịch, nhằm tiến tới dẹp tình trạng xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định đang tràn lan tại nhiều địa phương. Cụ thể, đề xuất xe khách hợp đồng mỗi chuyến đi chỉ được đón trả khách tại một địa điểm đi đến theo đúng hợp đồng. Xe hợp đồng không được đón trả khách từ 3 ngày liên tiếp trở lên.
Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 thêm 2 ngày. Cụ thể, thí sinh trúng tuyển sẽ phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 8 tháng 9. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học sẽ không được xét tuyển bổ sung.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến giao tranh tại Sudan, vừa qua Chủ tịch Hội đồng Cầm quyền chuyển tiếp đồng thời là Tổng tư lệnh và lực lượng vũ trang Sudan đã ban hành sắc lệnh hiến pháp về việc giải tán nhóm bán quân sự lực lượng vũ trang nhanh RSF. Hội đồng Cầm quyền do quân đội đứng đầu của Sudan đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Quân đội, Tổng thư ký của Hội đồng Cầm quyền và các cơ quan liên quan thực thi sắc lệnh giải tán RSF. Tuyên bố của hội đồng này nêu rõ quyết định được đưa ra căn cứ hậu quả của cuộc nổi dậy của RSF chống chính phủ, các hành vi chống lại người dân, cố ý phá hoại cơ sở hạ tầng của đất nước, vi phạm các mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên tắc trong đạo luật lực lượng hỗ trợ nhanh năm 2017.
Chính phủ Mỹ đã thông báo cấm khai thác mới dầu mỏ và khí đốt tại nhiều khu vực ở Alaska, nơi có vai trò quan trọng đối với cộng đồng người bản địa và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật mang tính biểu tượng. Lệnh cấm được áp dụng đối với các khu vực có tổng diện tích là 4,3 triệu ha, tức là khoảng 40% diện tích của vùng dự trữ dầu khí tự nhiên ở Alaska. Đây là vùng sinh thái quan trọng với loài gấu trắng Bắc Cực, tuần lộc Caribou và hàng trăm nghìn loài chim di cư. Trong một tuyên bố về quyết định nêu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Alaska là nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú nhất và nhiều khu vực có vai trò quan trọng về văn hóa.
Sáng nay, Nhật Bản trở thành quốc gia thứ 5 đổ bộ tàu thám hiểm lên mặt trăng khi đã phóng thành công tên lửa đẩy H2A mang theo tàu đổ bộ thông minh thăm dò mặt trăng SLIM và vệ tinh sứ mệnh Quảng Phổ và hình ảnh tia X vào không gian. Vụ phóng được thực hiện vào lúc 8 giờ 42 phút theo giờ địa phương, ngày 7 tháng 9 tại trung tâm vũ trụ Tenegashima ở miền Nam Nhật Bản và có khoảng 35.000 người theo dõi trực tuyến. Theo kế hoạch, SLIM do cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản phát triển sẽ đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng khoảng từ 3 cho đến 4 tháng kể từ thời điểm rời bệ phóng và có khả năng đáp xuống bề mặt mặt trăng sau 4 đến 6 tháng.
Năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người và các mức nhiệt ghi nhận trên toàn cầu trong thời gian mùa hè vừa qua ở Bắc Bán Cầu đều là mức cao nhất trong lịch sử. Đây là những thông tin mới được cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu C3S Liên minh châu Âu EU đưa ra. Các đợt sóng nhiệt, hạn hán và cháy rừng ảnh hưởng tới châu Á, châu Phi, châu Âu và Bắc Mỹ trong suốt 3 tháng qua tác động đáng kể tới nền kinh tế, các hệ sinh thái và sức khỏe của con người. Theo báo cáo mới của C3S, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong các tháng 6, 7 và 8 năm 2023 là 16,77 độ C, vượt mức kỷ lục trước đó là 16,48 độ C ghi nhận vào năm 2019.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ở Việt Nam, chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ vài tháng trước, khi một AI với tên gọi là ChatGPT xuất hiện đã kéo theo hàng loạt sự thay đổi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như thế nào.
Không chỉ là một công cụ trợ lý ảo, hỏi đáp thông thường, AI, ChatGPT thậm chí đã thay đổi cả phương thức sản xuất, phương thức làm việc của nhiều ngành nghề trong xã hội và được coi là chìa khóa để khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trẻ.
Thời điểm hiện tại, rất nhiều các doanh nghiệp trẻ ở Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tập trung đào tạo nguồn nhân lực sử dụng thành thạo các công cụ AI như Bard, ChatGPT ngay từ khi những trí tuệ nhân tạo này mới xuất hiện tại Việt Nam. Điều này đã giúp cho năng suất lao động của doanh nghiệp này tăng lên một cách đáng kể. Chị Nguyễn Thị Ninh, trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần đầu tư và phát triển Pimacland cho biết.
Trước kia thì mất khoảng 5 nhân sự thì mới có thể là hoàn tất công việc để đăng các thông tin lên trên các trang để tìm kiếm khách hàng. Hiện tại mình chỉ cần 1 nhân sự thôi là mình cũng đã có thể là vừa tìm kiếm khách hàng cũng như là vừa có thể chăm sóc khách hàng.
Theo thống kê, tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á, việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp giúp tăng năng suất làm việc lên khoảng 40%, và tác động này có thể sẽ còn tăng nữa khi các sản phẩm của AI tiếp tục được phát triển và ứng dụng, giảm sức lao động, tăng năng suất, chi phí đào tạo thấp. Theo chị Jenny Nguyễn, đồng trưởng làng AI chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest, đây là lý do mà AI được các chuyên gia đánh giá là chìa khóa để khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trẻ trong kỷ nguyên 4.0.
Xu hướng khởi nghiệp tại Việt Nam đó là khởi nghiệp kép, tức là vừa có khởi nghiệp ứng dụng khoa công nghệ mà vừa ứng dụng vào năng lượng sạch, rồi những cái phần mà chúng ta khởi nghiệp nhưng mà chúng ta phải để ý tới môi trường xã hội, những cái tác động cụ thể như thế nào, thì cái khởi nghiệp kép là một cái mà chúng ta có thể ứng dụng.
Dĩ nhiên, song song với cơ hội, luôn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn từ AI, rủi ro từ vấn đề bản quyền, rủi ro từ độ chính xác, rủi ro từ những việc sử dụng không đúng phương pháp. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ AI vẫn đang là xu hướng trên toàn cầu. Do vậy, để tồn tại và phát triển, rõ ràng mỗi cá nhân, doanh nghiệp cũng cần phải nhanh chóng đổi mới, tiếp cận với những kiến thức mới để có thể làm chủ chiếc chìa khóa hướng tới tương lai này.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.